Ngày thứ 24. Phần đầu trong ngày được dành để đọc kinh, cúng bánh lễ, vân vân. Sau đây tường thuật phần thứ hai. Khi Kepje Pabongka Rinpoche thăng tòa, chúng tôi cử hành một nghi lễ chuẩn bị dài gồm những lễ cúng dường vân vân. Mỗi người trong chúng tôi tay phải dâng một mạng đà la cúng dường để xin thọ Bồ Tát giới. Những cúng phẩm tượng trưng này được truyền qua toàn thể thính giả, làm thành một chồng đặt trước mặt bậc thầy. Rinpoche trích dẫn Đức Tsongkhapa, vị pháp vương của ba cõi. Phát Bồ Đề Tâm là đại lộ, đưa đến tối thượng thừa. Ngài nhắc lại những lợi lạc của tâm Bồ Đề và gợi cảm hứng cho chúng tôi bằng cách phát họa con đường tu tập, khởi đầu là sự khó được tái sinh thân người. Rồi chúng tôi bắt đầu phép quán. Chúng tôi phải tưởng tượng mình được dây quanh bởi tất cả hữu tình dưới hình dạng loài người. Bên phải là người nam cùng đứng với cha, bên trái là người nữ cùng đứng với mẹ. Quán bậc thầy thành hình dạng Đức Phật Thích Ca được dây quanh bởi ngàn vị Phật hiền kiếp. Trước sự hiện diện của những bậc thầy, chư Phật Bồ Tát đã triệu thỉnh, chúng tôi quỳ gối xin quy y. Ngài nhắc lại bài kệ sau đây 3 lần. Từ hôm nay cho đến ngày giác ngộ, con xin nương tựa Phật, Pháp và Thánh chúng. Với công đức con có được nhờ bố thí, vân vân, con mong thành Phật quả để lợi lạc hữu tình. Sau đó chúng tôi lập Bồ Đề nguyện, đọc 3 lần. Tôi nguyện đạt giác ngộ để giải thoát tất cả hữu tình, hết nỗi kinh hoàng của sinh tử. Tôi thề sẽ không bao giờ quên tâm nguyện Bồ Đề đã phát cho đến khi đạt thành Phật quả. Kế tiếp là phần thực sự lập cả 2 lời phát nguyện, Bồ Đề nguyện và Bồ Đề hạnh, nghĩa là hình thức phát nguyện và hình thức dấn thân trong sự phát tâm Bồ Đề. Trước hết khẩn cầu chư Phật Bồ Tát, sau đó chúng tôi lặp lại 3 lần như sau. Kính lễ chư Thượng Sư, chư Phật Bồ Tát, con khẩn cầu chư vị xin lắng nghe con. Như chư Phật trong quá khứ đã phát lời nguyện thành Phật rồi tuần tự trải qua sự tu tập của một Bồ Tát, cũng vậy hôm nay vì muốn lợi lạc hữu tình, con phát tâm Bồ Đề và sẽ tuần tự tu tập Bồ Tát hạnh. Sau đó chúng tôi đọc 1 lần bài sau đây để bày tỏ sự vui mừng đã được thọ giới. Bây giờ cuộc đời tôi mới có kết quả, đã được tái sinh thân người thù thắng, nay tôi lại được sinh vào dòng dõi chư Phật và trở thành một pháp tử của Như Lai. Kepje Pabongka Rinpoche đọc lên vài bài nói về giới Bồ Tát và giải thích ý nghĩa, rồi Ngài bảo các đệ tử. Khi chúng ta phát tâm Bồ Đề, tất cả cõi Phật trong 10 phương đều chấn động, khiến cho tại đó pháp tòa chư Phật đang ngồi và mọi vật khác đều lung lay. Những vị theo hầu chư Phật sẽ hỏi nguyên do của chấn động ấy, và chư Phật sẽ trả lời họ rằng chính vì tại xứ tuyết Tây Tạng, nơi ẩn cư tịch mịch Chư Răng, trước mặt một vị Lama tên Tenzin Chale Gyatso, đệ tử ông ta là đã phát tâm Bồ Đề. Các ngài sẽ cầu nguyện cho tâm Bồ Đề ấy không thối chuyển, và nam nữ giới tử sẽ hoàn tất phận sự của Bồ Tát. Khi ấy, Pabongka Rinpoche nhận những vật mà chúng tôi đã mang đến, tùy sức ngài có thể nhận, phần còn lại giao cho những người hầu. Ngài nói tiếp: Bây giờ chúng ta đã có được vô lượng công đức nhờ giảng dạy và lắng nghe giáo lý Lam Rim. Hãy xét nội cái công đức chúng ta đã đạt được do phát tâm Bồ Đề. Để khỏi mất đi công đức đã tích lũy, chúng ta hồi hướng lên Đức Di Lặc, bậc thầy che chở chúng ta. Khi Ngài giáng thế trên châu lục này, hiển bày thắng ứng thân để làm các Phật sự, chúng ta sẽ ở trong số những môn đệ của Ngài nhờ năng lực công đức hôm nay. Chúng ta sẽ thưởng thức vị cam lồ của lời Ngài và được Ngài thọ ký tương lai thành Phật. Vậy chúng ta sẽ hồi hướng công đức cho mục tiêu này. Sau khi lặp lại lần thứ ba bài tụng hồi hướng, tôi sẽ dâng đồ cúng dường của quý vị lên hư không. Tất cả quý vị phải quán tưởng những đồ cúng này là công đức của mình dưới hình dạng tám tướng tốt lành, bảy dấu hiệu của chuyển luân dương, vân vân. Hãy tưởng tượng những đồ cúng này sẽ vây quanh Đức Di Lặc trên cõi trời Đâu Suất và Ngài sẽ nói: những công đức này khiến ta hoan hỷ và Ngài cầu nguyện cho quý vị. Sau đó Ngài hướng dẫn chúng tôi lặp lại ba lần lời kệ sau đây. Khi dừng Thái Dương Di Lặc Đại Hùng lên trên đỉnh đồi ở Bồ Đề Tràng, mong sao đóa sen trí tuệ con bừng nở, mong sao vô số hữu tình được toại ý, mong sao Đức Di Lặc đấng chiến thắng sẽ hoan hỷ đặt tay lên đầu con, thọ ký cho con thành Bồ Đề Vô Thượng. Mong sao con sớm đạt giác ngộ vì lợi lạc cho tất cả hữu tình. Sau khi lặp lại lần thứ ba, Ngài dâng cao đồ cúng lên hư không. Bé nhỏ làm thế nào để cho tâm Bồ Đề không thối chuyển? Có hai lời khuyên. Bốn La Mã bé lớn 2.3.2.2 bé nhỏ 1y liên hệ đến Bồ Đề Nguyện. Bốn La Mã B lớn 2.3.2.2 B nhỏ 2y liên hệ đến Bồ Đề Hạnh. B nhỏ 1y lời khuyên liên hệ đến Bồ Đề Nguyện gồm 2: tạo nhân lành để đời này khỏi thối tâm Bồ Đề và tạo nhân lành để không bao giờ rời tâm Bồ Đề trong những đời sau. Tạo nhân lành để đời này khỏi thối tâm Bồ Đề. Có 4. Nhớ lại lợi lạc của sự phát tâm. Lặp lại lời nguyện ngày 3 lần, đêm 3 lần, để khỏi quên và để tăng trưởng Bồ Đề tâm đã phát. Ngăn ngừa ý xấu phát sinh, như mỗi khi bị ai hại, bạn lại nghĩ tôi sẽ không làm việc gì lợi ích cho hắn. Tích lũy phước và trí để tăng trưởng tâm Bồ Đề. Tạo nhân lành để không bao giờ rời tâm Bồ Đề trong những đời sau. Có 2. Tránh 4 hành vi có hắc nghiệp báo là cố ý nói dối với thầy dạy, bổn sư, tu viện trưởng, thầy truyền giới, buồn bã khi thấy người khác làm việc công đức, vì sân hận mà nói những lời khiếm nhã với Bồ Tát, có hành vi lừa dối kẻ khác, không có tâm vị tha. Làm 4 việc có bạch nghiệp báo là tinh tấn từ bỏ sự nói láo cố ý, không lừa dối chúng sinh mà có thiện chí giúp đỡ họ, ca tụng Bồ Tát như bậc thầy, làm cho hữu tình được mình săn sóc, phải tôn trọng tâm Bồ Đề. B nhỏ 2y lời khuyên liên hệ đến Bồ Đề Hạnh. Cáp Chepabongka Rinpoche nói chi tiết về sự cần thiết phải học tập để giữ giới Bồ Tát đã thọ một cách nghiêm túc, làm thế nào để không ô nhiễm bất cứ giới nào trong 10 giới trọng hay 48 giới khinh. Rồi Ngài tiếp tục: mặc dù tôi đã dạy quý vị con đường đưa đến giải thoát, hãy biết sự giải thoát của bạn tùy thuộc vào chính bạn. Hãy tu tập bất cứ pháp nào bạn có thể tu để việc giảng dạy của tôi không là công uổng, cũng như thương gia tải hàng lên lưng lừa ngựa vừa sức chúng, mỗi người trong các bạn ít nhất phải thực hành tùy theo giới hạn khả năng mình. Tâm trí có người thù thắng, có người ít thù thắng, lại có người ám độn, nhưng trên tất cả, ai cũng nên lấy Bồ Đề Tâm làm pháp tu chính yếu của mình. Bạn hãy theo bất cứ đề mục thiền nào sẽ giúp cho Bồ Đề Tâm đã phát. Trước hết nên tận tụy với một bậc thầy và thực hành những chỉ giáo của vị ấy, rồi phát tâm mong mỏi rút tỉa được vài ý nghĩa từ cuộc đời mình. Nếu không rút tỉa tinh hoa ngay từ bây giờ thì chắc chắn sau khi chết bạn sẽ không thể chọn lựa chỗ tái sinh. Nếu tái sinh vào đọa xứ, bạn sẽ khổ không chịu nổi. Bởi thế phải tìm cách tự cứu mình khỏi tái sinh vào đọa xứ. Nhưng các thượng giới cũng có những nỗi khổ, và sau khi được lên thượng giới, bạn sẽ lại tái sinh vào các đọa xứ. Khi xét kỹ điều này, chắc chắn bạn sẽ mong thoát khỏi sinh tử luân hồi. Nhưng giải thoát một mình chưa đủ, vì thật đáng khinh bỉ biết bao nếu ta ruồng bỏ tất cả chúng sinh đã từng là cha mẹ, bà con mình. Như thế điều thích hợp là đi vào Đại Thừa ngay bây giờ, vì trước sau gì bạn cũng phải đi con đường ấy. Cổng vào Đại Thừa duy nhất là sự phát Bồ Đề Tâm. Bởi thế bạn phải nỗ lực tìm cách phát tâm Bồ Đề. Nếu không cần nỗ lực vẫn có Bồ Đề Tâm thì bạn có thể chịu đựng khó nhọc lâu dài để làm việc cho tất cả chúng sinh. Tuy nhiên bạn sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu khi thấy mọi chúng sinh như những bà mẹ của mình đang bị đau khổ dày xéo. Đây là loại Bồ Đề Tâm đặc biệt khiến bạn muốn đi vào con đường mật tông tối thượng thừa. Để đi đến chỗ thuần thục, bạn xin thọ bốn pháp quán đảnh từ một bậc kim cương sư đủ tư cách. Bằng cách ấy bạn đạt đến gần sự hợp nhất giữa ánh sáng và thân huyễn. Muốn đạt đến hợp nhất thực sự, bạn phải thiền quán giai đoạn phát sinh cũng như giai đoạn thành tựu. Qua những giai đoạn ấy, bạn chắc chắn đạt trạng thái hợp nhất của bậc vô học chỉ trong một đời ngắn ngủi vào thời đại suy đồi này. Muốn thành tựu điều ấy thì trước giai đoạn hợp nhất thực sự, bạn phải đạt đến cận hành định của nó. Cùng với những giai đoạn tịnh và bất tịnh của thân huyễn, nhưng muốn đủ thuần thục để làm việc này thì chắc chắn bạn phải hoàn toàn nắm vững những cấp độ thô của giai đoạn phát sinh, và trước đó bạn phải được bốn sự quán đảnh để gieo trồng trong tâm thức những hạt giống của bốn thân. Nhưng để trở thành một pháp khí thích hợp cho phép quán đảnh thì trước hết phải thanh lọc dòng tâm bằng Bồ Đề Tâm, một phần của đạo lộ không chung với thanh văn thừa. Vậy bạn phải có những nguyên nhân để phát Bồ Đề Tâm như sau. Có tâm bi mẫn, không chịu nổi, thấy chúng sinh đau khổ. Nguyên nhân chính để phát tâm bi mẫn là không chịu nổi những khổ tổng quát và đặc biệt của sinh tử mà chính mình đã trải qua. Điều này sẽ thúc đẩy bạn từ bỏ sinh tử. Nhưng trước đó bạn phải phát sinh nỗi kinh hoàng đối với những thống khổ trong các đọa xứ. Và làm sao bạn có thể triển khai những điều này nếu trước đó bạn không quán sát luật nhân quả và nỗi bấp bênh bạn sẽ đương đầu sau khi chết? Bạn phải triển khai những điều này. Cái nguyên nhân duy nhất khiến bạn nghĩ đến việc khởi hành trên một con đường như vậy chính là quán sát thân người khó được và hoàn toàn có ý nghĩa, và muốn triển khai tất cả những điều ấy thì trước hết bạn phải tận tụy với một bậc thầy có đức hạnh bằng tư tưởng và hành vi. Như vậy bạn không thể đạt ngay đến những trình độ cao mà phải luyện tâm bằng cách nghiên cứu toàn thể tiến trình của đạo lộ, bước đầu bằng sự thờ kính thầy. Nghiên cứu sơ đồ của đạo lộ có nghĩa là bạn học một đề mục thiền đặc biệt nào đó một thời gian để làm cho bạn cảm thấy tôi đã triển khai thực chứng trong dòng tâm thức. Như thế, bạn hãy đi suốt con đường qua những đề mục ấy, khởi đầu theo lam rim là thờ thầy đúng cách. Hãy cố phát triển tuệ quán trong từng đề mục thiền. Sau khi làm như vậy, hãy luyện tập thêm nhờ thiền định phản quan. Nhưng hãy cố phát sinh tuệ giác bằng cách luyện tập bất cứ đề mục nào mà bạn chưa nắm vững được. Trong đời hiện tại, chúng ta đã gặp những giáo lý vô cấu này trong cả kinh điển lẫn mật điển không lỗi lầm. Với một cơ may như thế mà nếu bạn không phát sinh ngay cả một ước muốn đối với mật điển thì thật là đáng tiếc. Làm sao bạn có thể thực hành những thiền định phản quan vào các giai đoạn phát sinh và thành tựu của mật điển về một vị thần bảo hộ như Guhyasamaja, Heruka hay Yamantaka? Hãy làm những thiền quán phản quan về tất cả giáo lý. Đây là một lối tu toàn diện. Nếu đã có thể triển khai được tuệ quán gượng ép vào các đề mục cho đến bồ đề tâm, thì hãy trở lui lại từ đầu. Bây giờ bạn sẽ đạt được tuệ quán một cách không khó khăn vào mỗi một đề tài ấy. Cách làm việc xuyên qua suốt đạo lộ này cũng giống như du hành trên một con đường nhiều lần cùng một hướng. Trước hết, hãy triển khai tuệ quán vào các đề mục, đưa đến tâm bồ đề bằng cách ấy. Và sau đó, hãy làm nỗ lực thêm ở từng giai đoạn của đạo lộ bằng các mật điển. Nếu làm như vậy, bạn sẽ phát triển những thực chứng phi thường trong dòng tâm thức. Đây là lời tuyên bố được tìm thấy trong các mật điển và những kiệt tác của những hành giả vĩ đại. Và cũng như bậc thánh Enshapa và môn đệ, chẳng bao lâu bạn cũng có thể thể hiện trạng thái kim cương trì, sự hợp nhất trong một đời ngắn ngủi vào thời đại suy đồi này. Bây giờ, hãy lập nguyện hướng dẫn 6 loài chúng sinh cùng tận biên giới của hư không đến quả vị Phật vô song. Nguyện làm lắng dịu những thống khổ của chúng. Và vì lý do đó, ta sẽ phát tâm Bồ Đề, hành hạnh Bồ Tát. Chúng ta hãy tụng bài nguyện sau cùng trong tác phẩm Hành Bồ Tát Hạnh. Đây không phải là pháp hành của bậc tôn sư tôi, nhưng gần như đây là điều mà những vị giữ ngai tu viện Ganden và môn đệ vẫn làm. Đây cũng đủ là lý do khiến chúng ta làm sống lại tập tục này. Yêu cầu quý vị hãy tụng bài ấy với tâm không phân tán. Khi ấy, Ngài hướng dẫn chúng tôi tụng bài hồi hướng rút từ tác phẩm Hành Bồ Tát Hạnh. Chúng tôi dâng một mạng Đà La để tạ ơn đã được thụ giáo và làm những cầu nguyện tiếp theo, những bài kệ cầu điềm lành, vân vân. Điều này phù hợp với truyền thống Lam Rim, tinh túy của toàn thể nền giáo lý. Ngài đã từ bi biết bao khi xua tan bóng tối khổng lồ của chúng tôi liên hệ đến ba cõi. Lòng từ bi này vẫn còn mãi cho đến tận cùng thời gian.